Đức Phật A Di Đà ngài phát 48 đại nguyện. Nguyện nào cũng chỉ có một việc là mong thâu nhiếp tất cả chúng sanh, không phân chia cõi nào xứ nào cả, được tất cả chúng sanh lên quả vị Phật. Đó là nguyện của Phật. Thế thì đấy là nguyện của Phật. Thế thì bây giờ chúng ta mỗi niệm mà chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, thì mỗi một niệm của chúng ta là quay về với Phật, thì liền được từ lực của Phật nhiếp thọ. Bởi vì Phật phát 48 nguyện, nguyện nào cũng chỉ là mong thâu chúng ta, đưa chúng ta lên quả vị Phật, nghĩa là giác tỉnh cho chúng ta nhận ra cái tánh Phật của mình. Đấy. Thế cho nên nếu mà cứ một ngay bây giờ mình Nam Mô A Di Đà Phật, thì đó là mình đã trở về cái từ lực của Phật. Từ lực của Phật sẽ hàm dưỡng chúng ta vì hai lý do. Một lý do thứ nhất, bởi vì chúng ta với Phật đồng một thể, thế cho nên mật thiết tương quan. Đồng một thể ở một chỗ, lúc nào cũng cảm ứng, cũng đạo giao, không có mật thiết tương quan. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là Phật nguyện độ chúng ta, mà chúng ta bây giờ lại nguyện về với Phật, thì hai cái nguyện nó tương ưng với nhau, cũng như là đá nam châm mới hút sắt, thì không thể nào chạch được. Cho nên cứ mỗi một niệm thì sợ cái tâm chúng ta nó cứ đãng, nó chạy về ổi về xoài. Chứ nếu cái tâm chúng ta nhớ đến Phật thì cứ ngay một niệm nhớ đến Phật là như nam châm, đá nam châm hút sắt, chúng ta về với Phật liền. Đấy. Về nói về phần tánh đức thì chúng ta đã tương quan với Phật. Mà về bây giờ về cái phần tu đức, tức là từng niệm chúng ta để tâm nhớ đến Phật, thì nếu cái tu đức này mà được mật thiết thì cái cảm ứng không thể nghĩ bàn, không thể nào sai chạch được. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát đem lòng mẹ nhớ con ví với Đức Phật Di Đà, thật ra vẫn chưa đúng, chưa đủ. Đúng thì rất đúng, nhưng mà chưa đủ. Bởi vì mẹ thương con bao nhiêu cũng chỉ nội nhật trong một đời người. Kiếp sau mỗi người lại đi được ngả khác, quên nhau. Còn Phật ấy, thì thương chúng sanh đời này sang kiếp khác. Đấy. Chỉ tiếc rằng chúng ta mê muội cái chỗ này, chị em để tâm. Đây là lời của Pháp Sư Tịnh Quyền viết ở trong cái bài gì nhỉ? Niệm Phật Viên Thông. Đấy. Chị em để tâm cái câu này. Phật thương chúng ta vĩnh kiếp, chỉ tiếc rằng chúng ta mê muội mải lo nghĩ những đâu đâu. Cứ một niệm sân là lạc về loài rắn rết. Cứ một niệm tham thì chịu cái thân ngã quỷ ma tà. Vì thế mà cứ lang thang mãi trong cái biển sanh tử luân hồi. Vừa thoát cái bào thai lại xa vào trong cái vỏ trứng. Nào thấp xanh, nào hóa xanh, cứ thế không ngừng triền miên ở trong cái biển luân hồi sanh tử. Các con thấy ngài nói như vậy, các con thấy có đúng cái hoàn cảnh của chúng mình không? Mà có đau xót không? Đấy. Tiếc rằng cái lời này nó lại là sự thật. Vậy mà chúng ta vẫn không chịu tỉnh được ra. Đấy. Mỗi hàng ngày chúng ta bao nhiêu thứ niệm, niệm thứ này niệm thứ kia, ở đây ngài vẽ hình cho chúng ta thấy cái cuộc đời quá khứ của chúng mình. Đấy, cứ một niệm xuân thì lạc về làm rắn làm rết, cứ một niệm tham ấy là một thân ngã quỷ ma tà. Đấy. Vì thế mà cứ lang thang mãi trong cái biển sanh tử luân hồi. Vừa ở bào thai thoát ra như chúng mình đây, vừa ở trong bụng mẹ bào thai hiện cái thân người đây. Nhưng mà cẩn thận, khéo mà lại xa vào cái vỏ trứng gà. Mỗi một ngày người ta cứ ấp trứng, mỗi một cái máy ấp một ngày, người ta ấp cả bao nhiêu ngàn vạn con gà con vịt. Thì trong những các cái con gà con vịt ấy xa đem thân vào cái vỏ trứng để ra thành con gà con vịt. Mỗi ngày hàng ngàn hàng vạn. Ở đây là mới nói ở trong những các cái hiệu, còn bên ngoài nữa bao nhiêu. Hỏi rằng chúng mình thoát cái thân bào thai này, liệu có người nào có chắc chắn dám bảo đảm mình không xa vào cái vỏ trứng không? Đấy là thân mình. Còn cha mẹ chúng mình, còn ông bà tổ tiên chúng mình, giờ phút này các ngài đang đi phương nào? Thế cho nên thai sanh, noãn sanh, rồi lại còn thấp sanh, hóa sanh. Mỗi một ngày, cứ hàng ngày đây, ngay trước mắt chúng mình đấy, không biết hàng tỷ các chúng sanh đang thay hình đổi xác. Mà cái con đường đau đớn này, chính chúng ta đang đứng tại đây. Nè. Cho nên đây tổ vạch ra cho chúng ta thấy cái nguy hiểm. Vậy hôm nay chúng ta được thân người, đây là cái cơ duyên giác tỉnh duy nhất. Nếu mà vào những các loài thấp sanh, hóa sanh, thai sanh, mới noãn sanh, vào những các cái loài vật thì thôi khó lắm. Chỉ có độc nhất của thân người là tỉnh được ra, được thân ông trời phước đức, nhưng mà lại quá mê vì quá sung sướng. Thì cái bộ óc loài người là có chất liệu giác ngộ, cho nên tất cả chư Phật đều hiện thân người để thành Phật, bởi vì ở thân người có cái chất liệu giác ngộ. Đến nay chúng ta được thân người có khả năng giác ngộ, chúng ta lại gặp Phật pháp, được nghe nhất thừa vi diệu pháp môn viên đốn này. Pháp môn niệm Phật thẳng đường, giản dị, dễ tu, và một đời có thể kết quả. Nếu chúng ta một lòng nhất tâm tu thì một đời có thể kết quả. Nếu trong đời này chưa bất thoái thì về Phật phải tiếp về cảnh giới Phật tu, cho đến khi thành Phật thì thôi Phật bảo đảm lo cho chúng ta cái hậu quả. Vậy chúng ta bây giờ thầy nhắc lại, chúng ta được thân người có cái cơ hội để giác ngộ, chúng ta lại được gặp cái pháp môn niệm Phật này giản dị dễ tu, một đời có thể chứng quả. Vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu và phát nguyện thực hành, tin Phật là mẹ hiền, tâm tâm quay về, niệm niệm không quên. Công phu thuần thục, tức là chúng ta đúc được cái tâm chúng ta thành một phiến. Đã. Tức là việc chúng ta nên làm ngày hôm nay đấy. Đã. Đúc cái tâm chúng ta thành một phiến. Một lòng dồn hết tâm tư về Phật, như sông liên tục chảy về biển cả, tâm ta tâm Phật, tự hào không có phân cách. Hiện tại bây giờ đây, toàn thể thân tâm chúng ta đang ở trong cái biển A-di-đà vô lượng quang. Thế nếu chúng ta chịu đem tâm quay về với cái sự thật là mình đang sống với Phật A-di-đà đấy, thì trượng thừa Phật lực, dần dần chúng ta sẽ khai ngộ được bổn giác. Như là trồng dưa thì được dưa, không có thể nào mà chạch đi được. Câu câu Phật hiệu, tâm tâm chánh niệm, thì bao nhiêu vọng niệm nó tự tan đi. Dù vọng niệm nó có khởi lên, mà chúng ta giác, chúng ta biết, thì vọng lại thành không. Cứ như thế thành thói quen. Mà đã thành thói quen ấy, thì chợt quên lại nhớ ra, cái công phu sẽ được tiếp tục